thì có một câu chuyện xảy ra là có một số các thầy khoảng 500 người đến gặp Đức Phật và xin Đức Phật chỉ cho họ cách tu tập thiền quán. Thì sau khi mà Đức Phật chỉ cho các vị đó cái phương pháp tu tập á, thì các vị đi tìm một nơi chốn để các vị tu. Thì thường thường ở bất cứ ở đâu, theo như cái tinh thần của Phật Pháp hiểu là mình tới đâu mình ở, cũng có những người sống người ta đang ở đó, mà cũng có khi có những người khuất mặt người ta ở, có thể là những người, những vị chư thiên. Thì 500 thầy này đi vào trong rừng, thì đến một khu rừng trống trải ngồi thiền. Thì do cái uy đức của 500 người cho nên làm chư thiên ở đó rất là nể phục và kính trọng. Cho nên các vị mới nghĩ rằng thôi để cho các vị ngồi thiền ở đây đi. Nhưng mà có lẽ chắc các vị này ngồi thiền chừng một vài ngày rồi đi, tại vì chỗ của mình đang ở mà, thì làm cho chư thiên cảm thấy như bị chiếm chỗ. Thậm chí có những chư thiên đang trụ ở trên những ngọn cây, thì thấy các vị này uy đức như vậy cho nên không dám ở trên cây, lại bước xuống đất ngồi. Thì nghĩ rằng người này sẽ đi chỗ khác sau vài ngày, thì không ngờ các thầy chọn an cư 3 tháng ở đây, làm cho các vị chư thiên này mất chỗ và cảm thấy như là mình bị chiếm chỗ nhiều lâu quá. Thì để đuổi các vị quý thầy này đi chỗ khác, thì các vị chư thiên này thường hay phát ra những âm thanh, những tiếng rùng rợn làm cho các thầy sợ để bỏ đi. Thì thật sự có một số các thầy sợ, tâm trí hoảng hốt. Thì các vị thấy không ổn, trở về gặp Phật. Thì Phật mới dạy các vị ngồi thiền và rải tâm từ. Rải tâm từ bằng cách là xin các vị hãy cùng với tôi tu tập, đừng có quấy phá chúng tôi, vân vân. Thì quán nào là những cái sự bất tịnh, thì cuối cùng các vị đều trở về cái trạng thái bình an hết. Thì lúc đó Đức Phật đi tới và dạy câu kinh Pháp Cú này. Và đây là cái câu kinh mà Đức Phật dạy để mà coi như là khuyến tấn, cũng như hướng dẫn cho các thầy cái phương pháp quán chiếu. Câu kinh là: biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. Đó là câu kệ. Còn cái câu trường hàng là: hãy biết thân này mong manh như đồ gốm. Đồ gốm tức là những cái đồ làm bằng sành á, bằng sứ, bằng đất. Và giam giữ tâm người như thành quách, người hãy đánh dẹp ma quân với thanh huệ kiếm sẵn có của mình, và giữ phần thắng lợi, chớ đừng sanh tâm đắm trước. Thì khi mình nghe cái này thì mình biết rằng á, quý vị nhớ là chư thiên á, loài trời cũng có hai loại. Do cái phước báo mà các vị này sanh về cõi trời, nhưng mà nếu các vị này sanh về cõi trời mà có tu á, thì các vị này hiền lành và không có quấy phá người khác. Nhưng mà cũng có những người họ có cái phước, họ làm chư thiên, nhưng họ chưa có tu tập, họ chưa có chuyển hóa, thì họ cũng thường quấy phá người khác. Cho nên trong kinh á, gọi các vị mà thiên mà quấy phá người khác là thiên ma. Chữ ma là nó quấy rầy mình, nó làm cho mình khó chịu. Trong cuộc sống cũng vậy, có những người người ta thành tựu, nhưng mà người ta lân mẫn tới người khác. Nhưng mà có những người ta thành tựu nhưng người ta không biết thương người khác, người ta không lân mẫn người khác mà người ta cũng có thể quấy phá người khác. Thì Đức Phật dạy á, một trong những cái cách mà chúng ta thiền quán á, để làm sao chúng ta vượt được thân, thì chúng ta thấy rằng cái thân này là cái thân giả tạm. Cái thân này là do đất nước gió lửa hợp thành. Để chi? Để chúng ta đừng có bị gọi là dính mắc vào cái thân. Hiểu được cái thân là giả cho nên chúng ta vẫn phải chăm sóc nó, nhưng chúng ta không khổ đau khi nó thay đổi. Thì có một cái chú tiểu đó, chú đang tưới một cái chậu hoa, Thì có một người đi tới mới nói á, cái hoa này đồ giả mà tưới làm chi. Ý nói là giống như phải quán là cái này là đồ tạm bợ vậy đó. Thì chú Tiểu mới nói dạ, tôi biết nó giả cho tin tôi mới tưới. Vậy thì cái thiết thực á, là mình biết nó, cái hoa này là mình biết nó sẽ héo, nhưng không vì nó sẽ mai mốt nó héo mà chúng ta lại quên chăm sóc nó. Trước sau nó cũng sẽ héo, nhưng mà nó héo một cách tự nhiên theo chu kỳ của nó, hơn là chúng ta để nó héo mà do chúng ta không chăm sóc. Vì nếu chúng ta chăm sóc nó thì nó sẽ được lâu hơn, mình sẽ được tận hưởng nó nhiều hơn. Cái thân này cũng vậy, cái nhà cửa cũng vậy. Mình biết cái nhà này là tạm, một cơn lửa cũng có thể cháy, một trận nước trôi cũng có thể tiêu, nhưng mà không vì vậy mà chúng ta không chăm sóc, không quét dọn nó. Thì cái thân này cũng thế. Cho nên quán thân như đồ gốm, hay là những cái đồ đất, hay là như cát bụi đi, mình quán vậy đi. Nhưng mà mình phải thấy rằng nó thể hiện một cách rất là tuyệt vời. Ở đây quý vị nào có thuộc cái bài cát bụi không? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời, ôi cát bụi tuyệt vời. Mặc dù thân này là thân cát bụi, nhưng nếu chúng ta biết sử dụng thân cát bụi thì mấy mươi năm cái thân này tuyệt vời. Ngày hôm qua mấy thầy trẻ ngồi nói chuyện với nhau, thì Pháp Hòa có nghe mấy thầy mới nói: trời ơi thiệt á, mình ở trong chùa mình mới thấy phục sư cô Thanh Hương. Mình là trẻ nè, mà mình làm chút xíu mà mình mệt muốn chết, mà cổ là dai dẳng hết ngày này sang ngày khác, mà mình chỉ làm thôi, còn cô là phải vừa làm mà vừa sắp xếp nữa, mà với cái tuổi 73, chứ đâu phải là chuyện thường. Như vậy thì cái thân đó giờ này là ngồi ở nhà run đùi, uống trà, coi tivi rồi, nhưng mà không có phí cái thân đó. Lại ứng dụng cái thân đó để làm thiện sự. Cho nên mình quán, trong Phật Pháp dạy mình, mình quán thấy giả tạm để không dính mắc mà biết sử dụng. Cái đó là cái tu tập. Như hồi nãy Pháp Hòa nói đó, cuộc sống này chúng ta gặp nhau đều là duyên hết. Nhưng mà chúng ta gặp nhau là duyên lành hay duyên dữ? Nếu mà đã là duyên dữ thì cố gắng chuyển. Ví dụ như mình giờ mình xin được một việc làm, mình không đủ duyên gặp một cái người boss dễ thương, gặp bà boss khó chịu, không lẽ nghỉ việc? Thôi bây giờ ráng làm sao uyển chuyển, mềm mỏng nhẹ nhàng, để làm sao có thể làm việc được với bà boss đó. Có thể là bà không thương mình, nhưng mà cố gắng đừng để bà ghét đến mức độ. Đó là tùy vào cái cách chuyển duyên của chúng ta. Như một cái cây, mình không thể làm nó sống mãi, nhưng mình đừng để cho nó chết ngắt, chết queo, chết héo, mà chúng ta tìm mọi cách cứu chữa. Thấy nó không tốt thì tỉa nó, lặt nó, làm sao để cứu vãn tình thế. Thì cuộc sống này cũng vậy. Cho nên Đức Phật dạy quán thân như đồ gốm để làm. Và cái thứ hai là gì? Giữ tâm như thành trì. Giữ tâm là cái gì? Cái tâm của chúng ta nó bị chi phối bởi 10 thứ, chúng ta gọi là 10 thứ phiền não. Thứ nhất là tham, thứ nhì là sân, thứ ba là si, thứ tư là mạn, mạn tức là kiêu ngạo tự hào, thứ năm là nghi ngờ, rồi là năm thứ rồi phải không? Thứ sáu là tà kiến. Thứ tà kiến là gì? Những cái thấy sai lầm lệch lạc. Thứ bảy là gì? Thứ bảy là hôn trầm, mơ mơ màng màng vậy. Buông mình ra là mình tỉnh, cầm quyển kinh lên là ngáp, buồn ngủ. Coi phim có thể coi suốt đêm, mà nghe pháp nửa buổi thôi là đã khò rồi. Đó là một dạng hôn trầm. Cái gì mà đọc sách đọc cũng được, mà coi phim là được. Niệm Phật là ngủ, mà nói chuyện chơi tỉnh queo. Đó. Thùy miên là mình ngủ vùi, ngủ mà không còn biết giờ giấc gì nữa hết. Vô tàm, vô quý. Vô tàm là gì? Không xấu hổ với chính mình. Vô quý là không thẹn với người. Thứ 10 là phóng dật, tức là buông lung. Và đó chính là 10 cái loại phiền não mà nó thường quấy rầy mình. Thí dụ như mình nói 5 cái đó: tham, sân, si, mạn, nghi. Còn từ cái tà kiến hôn trầm rồi đó, những cái đó là những cái độn xử. Còn cái lợi linh, nó linh lợi lắm. Có nhiều người tham mà sân si nó lộ ra bên ngoài, ai cũng thấy cái tham, cái sân, cái si đó. Cho nên giữ tâm như thành trì. Mà muốn giữ tâm như thành trì á, thì chúng ta phải thường tư duy, thường quán chiếu. Việc gì á, chúng ta cũng phải nhìn sâu để thấy rõ, để chúng ta vượt được tất cả những cái khó. Pháp Hòa ví dụ á, trước khi mình ai cho mình một cái địa chỉ, mà trước khi mình lên xe mình đi á, là thế nào cũng phải đọc cái địa chỉ một cái. Rồi trong đầu mình phải tưởng tượng rằng con đường này nó nằm ở đâu. Dù mình không chính xác, nhưng mà ít nhất trong đầu mình đã kế hoạch một cái tuyến đường mình đi, ở khúc nào, ở đoạn nào. Chứ đâu có ai mà nhận cái địa chỉ mà leo xe đi mà không hề có một khái niệm gì mình đi ngã nào, hướng nào. Có nhiều người ta rất là giỏi, ta đọc địa chỉ là ta biết nó nằm ở hướng nào. Vì ở đây nó có cái cách chia avenue với street. Mà người ta đọc avenue với street là người ta biết cái street này nó thuộc về hướng nào. Và trong đầu người ta đã có một cái chuẩn bị như vậy. Thì cũng như thế, cũng giống như mình nói là bữa nay nhờ chị nấu giùm tôi bữa cơm nha, thì không ai mà đi xuống bếp nấu mà không biết chuẩn bị nấu cái gì. Thật ra ít nhất trong đầu mình cũng phải kế hoạch. Mình cũng kế hoạch là chuẩn bị coi mình sẽ nấu cái gì, vân vân. Cho nên tất cả những cái hình thức đó đều là có sự tư duy, đều có sự quán chiếu. Mình làm cái gì mà có cái sự suy xét thì cái việc làm đó chắc chắn, dù nó không có phải là hoàn hảo, nhưng ít nhất cái sự hư hao nó sẽ giảm đi. Bất cứ chuyện gì, thay vì thường thường quý thầy hướng dẫn một thời kinh cũng vậy, trước khi lên mình nhận, hôm nay mình sẽ ra chủ lễ một thời kinh, mà nhất là cái quyển kinh đó mình chưa hề biết cái sự in ấn của nó như thế nào, thì cái người chủ lễ đó phải lên lấy quyển kinh xuống, lật coi sơ một cái, để biết rằng quyển kinh này được soạn tập lại như thế nào. Thí dụ có nhiều khi á, quyển kinh đó là toàn là âm chữ Hán, có khi quyển kinh toàn là âm chữ Việt, nhưng mà chữ Việt á, nó cũng có nhiều bản dịch. Mình nên đọc sơ qua một cái để lướt ngang, để mình biết rằng nội dung của quyển kinh hôm nay mình hướng dẫn gồm có những bài gì, và cái phần kinh hôm nay nó dài hay nó ngắn, cái thời lượng chúng ta có là bao nhiêu, để trong đầu mình chuẩn bị hướng dẫn một thời kinh mà không làm cho đại chúng buồn chán. Pháp Hòa ví dụ, ngày Chủ nhật ở đây á, thường á, là sáng là mình tụng kinh, tụng bài kệ khai kinh, rồi tụng Bát Nhã Tâm Kinh, rồi đọc một bài kinh, tụng bài sám. Nhưng mà bây giờ pháp thoại á, thì trước á, thì tiếng Việt, tiếng Anh một mình Pháp Hòa phụ trách. Bây giờ Pháp Hòa muốn cho quý thầy chia sẻ, mình chia, quý thầy lo tiếng Anh, Pháp Hòa tiếng Việt. Nhưng khi vào thời kinh, Pháp Hòa luôn luôn nhìn cái đồng hồ. Để làm chi? Để mình biết và mình chia sẻ giờ giấc. Cho nên bữa nào mà thời lượng không nhiều thì chúng ta nên, mà hầu như hôm nay đó, lược cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đi, mà chỉ đọc một bài kinh và tụng bài sám. Và thậm chí các vị mà bây giờ Pháp Hòa muốn tập cho các thầy, các cô mới tu rành rỗi trong các cái pháp khí, cho nên mỗi tuần Chủ nhật thỉnh chuông trống Bát Nhã để cho các vị làm quen. Nhưng mà chuông trống Bát Nhã mà thỉnh đủ 3 hồi là ít nhất phải mất 7 tới 10 phút. Mà nếu mà mình đúng mà 10:30 mà thỉnh là mất hết 7-10 phút. Rồi mình lên mình nguyện hương, đọc cái danh sách dài, vân vân, chiếm thời gian. Ngày thời lượng kinh của mình là 30 phút. Như vậy thì khi mình vào hướng dẫn một thời kinh á, mặc dù công thức đó là vầy vầy vầy, nhưng người chủ lễ phải linh động trong công việc đó. để làm cho buổi lễ nó gọn gãy mà không mất đi những phần chính, mà làm cho cái người tham dự khóa lễ không cảm thấy quá dài. Cho nên việc gì mình làm nó cũng phải có tư duy quán chiếu. Nhà Phật gọi cái đó là quán. Mà việc gì mà mình có quán chiếu thì mình giữ được cái tâm, giữ được cái tâm. Tại vì sao? Tại vì mình biết sự việc. Cũng giống như mình lên mình làm việc gì mình biết, cho nên cái tâm mình nó cũng yên, nó không có bị bấn loạn. Còn mình làm việc gì mình không biết là tâm mình bấn loạn. Lái xe mà không biết mình đi đâu, tới nhà người đó mà không hề, trong tay không có địa chỉ, không có cái số phone, thì tự nhiên hơi lo lo sợ sợ. Còn đi mà biết thì không có gì phải lo. Quán thân như đồ gốm, giữ tâm như thành trì. Đó là hai cái câu mà trong kinh Phật dạy. Chống ma với gươm trí. Ma ở đây nó có 5 loại. Thứ nhất là ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chúng ta thường gọi là ngũ uẩn. Cái thân này là kết hợp bởi ngũ uẩn nè. Nói về sắc á, hình sắc, thân tướng của mình là sắc. Còn nói về thọ là gì? Là cảm thọ, vui, buồn, lạnh, nóng, thương, ghét. Đó là thọ, là feelings. Tưởng, tưởng tượng của mình. Hành là sự liên tục, những cái tâm trạng thay đổi trong ta. Đó là tâm hành. Thứ năm là gì? Là nhận thức. Pháp Hòa ví dụ như Pháp Hòa vừa nhìn cái hoa là cái nhận thức là, ồ, hoa cúc màu vàng đẹp hơn ngày hôm qua, vân vân. Cho nên trong con người chúng ta, sở dĩ chúng ta còn tồn tại là nhờ năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó kết hợp với nhau để chúng ta có được cái sống và cái nhận biết nói năng mỗi ngày. Nhưng mà nếu chúng ta không có biết được những cái tâm hành nó thay đổi, để chúng ta điều phục cái tâm hành đó, thì chúng ta sẽ sống dông dở, sống luôn luôn theo cái tâm hành thay đổi đó mà làm cho người khác mệt mỏi với mình. Pháp Hòa ví dụ như mình có cái tâm hành vui buồn bất thường, ưng nói gì nói, không có cần biết, không cần nể cả người đó là ai, không cần biết người đó là ai, cứ sống thả trôi như vậy, thì cuối cùng ai cũng sợ mình hết á. Tại vì không biết mình vui lúc nào, mình buồn lúc nào, mình như thế nào. Cho nên rồi sao? Nó trở thành ra một loài ma, nó điều phục mình, nó điều khiển mình, sống mà không có biết trên dưới. Ví dụ mình giận, nhưng mình phải biết chỗ nào mà mình nên, mình được quyền bộc lộ cái chuyện đó, hay là chỗ nào mình nên nói, chỗ nào mình nên không. Con người thì ai cũng có cái bực bội, nhưng nếu mà cái tâm hành bực bội nó lên mà chúng ta có cái tuệ để chúng ta thấy rằng chúng ta đang bị cái bực bội nó chi phối, nhưng mà ở chỗ này không phải chỗ mình bày tỏ cái bực bội đó, chúng ta dừng đúng lúc thì chúng ta không bị ma bực bội nó lôi kéo. Cái tâm hành khó chịu đó nó làm chủ mình. Cho nên giữ tâm như thành trì, diệt ma với gương trí, ngũ ấm ma. Rồi thiên ma như nãy Pháp Hòa nói đó. Rồi tử ma là ma chết, ai cũng sợ chết hết á. Người nào cũng sợ chết hết á. Chỉ khi nào một bậc thánh giác ngộ hoàn toàn mới không sợ chết. Chứ bình thường cái miệng mình nói rỉ rả vậy, tới hồi mà nghe bác sĩ báo cáo cho mình biết là mình còn 3 tháng, 6 tháng nữa, rồi mình sẽ thấy cái sự bấn loạn của mình nó cỡ nào. Đừng nói bác sĩ nào, nội cái con Covid nó báo thôi. Có nhiều người khủng hoảng là bị trầm cảm trong cái mùa, cái lần dịch này. Có những người trầm bệnh chưa, Covid thì chưa tới, mà bệnh trầm cảm, bệnh gọi là stress, là vì sợ quá. Sợ hãi đến mức độ là gặp cái gì cũng sợ, gặp cái gì cũng né tránh. Là vì sao? Vì sợ chết. Nhưng mà thật sự ra nói như vậy không có nghĩa là mình không sợ chết. Nhưng mà có nhiều người vì quá sợ chết cho nên rồi có những cái việc làm mà nó vượt ngoài cái suy nghĩ. Rồi ở trong này nó có một cái gọi là gì? Ma của pháp hành. Cái này á, chúng ta bị nhiều lắm. Ở trong kinh dạy á, tại sao gọi là ma pháp hành? Bởi vì đời sống của chúng ta hàng ngày á, một là chúng ta làm thiện, hai là chúng ta làm ác. Nhưng mà làm ác á, thì bị ma nó chi phối đã đành rồi. Mà làm thiện tại sao bị ma? Tại sao biết không? Vì Đức Phật dạy á, đôi khi chúng ta làm thiện rồi chúng ta được người ta ca ngợi cái thiện đó, chúng ta bị cống cao ngã mạn, thậm chí vì cái thiện mà dưới với cái danh tiếng thiện đó, chúng ta sẵn sàng làm tất cả những gì mà để bảo vệ cái danh thiện của mình. Cho nên nhiều khi cái pháp hành thiện đó nó cũng trở thành ra ma, trong lúc nào mình không biết. Và trong năm thứ ma, ngũ ấm ma, thiên ma, tử ma, phiền não ma, pháp hành ma. Và hai cái mà sợ nhất là phiền não với pháp hành. Tại vì nếu mà mình không có đủ cái tư duy, cái tuệ giác để mình nhận định thì chúng ta bị nó lôi hết. Ba câu đầu phải không? Quán thân như đồ gốm, giữ tâm như thành trì, diệt ma với gương trí. À, đó là cái câu thứ ba ha. Giữ chiến thắng không tham. Tại sao gọi là giữ chiến thắng không tham? Bởi vì nếu chúng ta đã thắng được nó thì coi chừng chúng ta bị những cái lợi dưỡng, những cái tiếng tâm mà chúng ta sanh cái tâm khinh người ca tụng mình. Để nói, để chứng minh cái câu đó, Pháp Hòa dẫn một bài kinh khác. Kinh này có tên là Kinh Ví Dụ Lõi Cây ở trong Trung Bộ. Thì Đức Phật nói á, có năm dạng người đi vào rừng kiếm cái lõi của cái cây. Quý vị biết cái lõi của cây phải không? Là cái bên trong đó, đó, cái lõi nó đó. Thì có một người đó đi vào trong rừng nhìn cái cây, và thật sự cái cây đó nó có cái lõi cây bên trong đó mà người đó không biết. Lấy cây dao chặt cái nhánh, chặt cái cành và nói rằng đây là lõi cây, xách về. Thì Đức Phật nói cũng như vậy, cái người tu cũng có những người tu hành làm được một chút điều thiện, được người ta khen ngợi, được người ta quý mến, thì lại dính vào cái khen ngợi quý mến đó và khinh thường người khác, chê bai người khác, thì chẳng khác nào như cái người tu cốt để nhận được cái cốt tủy của đạo, của sự tu học, mà lại bị dính vào cái danh khen chê đó, mà cuối cùng như một người có lõi cây trước mặt mà không hề biết, lại chặt nhánh cành cho đó là lõi cây. Thì cũng vậy, mình tu cái cốt là mình nhận ra được cái chân an lạc giải thoát, nhưng mà không ngờ trong quá trình tu tập được ta khen con chút cái tưởng cái đó là ngon lành. Chẳng khác nào Đức Phật dạy gọi là người đó là phạm hạnh của cành nhánh, tức là râu ria ngoài thôi, không phải là cái lõi. Điều người thứ hai Đức Phật ví dụ trong kinh, có những người đi tìm lõi cây, đi vô đứng trước cái cây rồi thì nhìn cái vỏ bên ngoài tưởng là lõi cây, cho nên làm gì? Vớt cái vỏ đó đem về. Thì có những người á, do họ tu tập được cái thiện lành rồi, họ không bị cái danh tiếng làm họ bị tham đắm, họ tu tập có cái giới đức, cho nên được người ta kính nể cái giới đức đó. Nhưng mà rồi họ lại dính vào cái giới đức, họ vượt được cái tầng thứ nhất là không bị cái khen chê, và chính họ không bị khen chê chi phối, cho nên họ tu hành có được cái công đức, có được cái giới đức, giữ giới rất miên mật. Nhưng bây giờ họ lại dính vào cái thứ hai là cho mình là người giữ giới thanh tịnh rồi khinh thường những người khác, thì người này như là cái người lấy cái vỏ cây bên ngoài đem về làm lõi cây. Người thứ ba, cũng đi vào rừng tìm lõi cây, nhưng mà họ lại lấy cái vỏ trong. Hồi nãy là cái vỏ ngoài phải không? Sau cái lớp vỏ ngoài thì nó còn lớp vỏ trong. Họ tưởng cái lớp vỏ trong lại là cái lõi cây, họ vác họ đem về. Thì Đức Phật nói có những người họ vượt được ba trường hợp: không dính vào cái danh làm thiện, không vướng vào cái giới đức làm thiện, nhưng mà họ sống một cái đời sống tốt, thành tựu được cái thiền định, họ có cái định tốt, nhưng mà họ vướng vào cái định đó. Họ thấy họ là người có chánh niệm định tĩnh, còn những người kia là những người phóng dật mê lầm, lại vướng vào cái đó. Họ vượt được ba cái, nhưng mà họ lại dính vào cái thứ tư, là vướng vào, họ thành tựu được cái thiền định, họ không bị tán loạn, nhưng họ lại bị cái gì? Tự cao tự đắc về cái chánh niệm thiền định của mình, rồi coi thường người khác. Cho nên Đức Phật nói cũng giống như cái người lấy cái vỏ trong đem về mà nghĩ là cái lõi cây. Dạng người thứ tư, cũng có những người đi vào rừng kiếm lõi cây, nhưng mà trước cái vỏ, trước cái lớp lõi, nó còn một cái lớp, nó kêu là giác gỗ, lại nghĩ rằng cái giác gỗ đó là lõi cây, cho nên sách đem về. Thì Đức Phật nói cũng như những người tu tập vượt được cái không dính mắc danh lợi, vượt được cái không có bị tự cao ở cái sự giới đức của mình, vượt được cái gọi là thiền định của mình, nhưng bây giờ lại dính vào cái gì? Cái tri kiến, trí tuệ của mình. Coi ai cũng ngu dốt hết, mình mới thông minh thôi, mình mới là người trí tuệ thôi. Đức Phật nói người mà được như vậy mà bị dính mắc vào cái đó, rồi tự cao, rồi tự khen mình, chê người vân vân, thì chẳng khác nào cái người lấy cái giác gỗ mà cho là lõi gỗ, lõi cây. Chỉ có người thứ năm thôi, là người đó có đủ năm yếu tố ở trên: có hành thiện, có giữ giới, có thiền định, có trí tuệ, và nhận biết trọn vẹn chánh niệm, cho nên họ lấy đúng cái lõi hay cây họ mang về. Thì Đức Phật nói người tu cũng vậy. Người tu mà dĩ nhiên trên quá trình mình tu là mình làm thiện là người ta khen nè, nhưng mà đừng dính vào cái đó. Rồi mình có tu tập, mình giữ giới thanh tịnh, cũng đừng có coi thường người không giữ giới thanh tịnh. Rồi mình có thiền định, có chánh niệm, cũng đừng có coi thường những người khác, đừng thốt ra những lời chê bai. Rồi dù mình có trí tuệ hơn người, cũng không có chê bai người khác. Có đủ bốn yếu tố tốt đó, quá tốt rồi. Nhưng mà nếu chúng ta vướng vào những cái lời khen, những cái sự chê bai, thì chúng ta là người đi vào rừng tìm lõi cây, mà rốt cuộc không nhận ra lõi cây, mà chúng ta chỉ là người chặt cành nhánh, lấy vỏ ngoài, lấy vỏ trong, lấy giác gỗ mà bỏ quên cái lõi cây. Chỉ có người đủ tuệ giác lấy lõi cây thôi. Thì Đức Phật nói á, tại sao câu thứ tư là giữ chiến thắng không tham? Bởi vì nếu chúng ta tham vào những cái tạm mà chúng ta có đó, thì chúng ta không sao, nhưng mà uổng. Lõi cây có mà không nhận. Người tu cũng vậy. Mình tu, thí dụ nè, bây giờ mình bố thí làm thiện là cũng là tu nè, ăn chay nè, tụng kinh niệm Phật cũng là tu nè, ngồi thiền nè, rồi giữ giới nè, làm bao nhiêu việc tốt quá mà. Nhưng mà tất cả các cốt, tất cả những cái đó cốt để làm gì? Để rèn luyện cái tâm mình vượt thoát mọi dính mắc, vượt thoát mọi cái khổ đau. Mà nếu chúng ta vượt được cái đó thì chúng ta mới nhận ra được cái lõi cây. Mà nếu chúng ta được tới đó rồi dừng ngang đó và bắt đầu coi thường người khác và tự mãn với những cái đó, à, Đức Phật dùng cái từ là tự mãn với những cái đó, rồi chê bai những người khác, thì giống như là nhìn nhận cái nhành lá, nhận cái vỏ cây, nhận cái vỏ trong, nhận cái giác mà quên đi cái lõi. Mà mục đích hỏi tu để làm gì? Ai cũng miệng cũng nói tu giải thoát. Người nào đụng tới hỏi tu để làm gì? Tu để giải thoát. Nhưng mà thật sự không hề giải thoát, mà bị vướng, đụng đâu vướng đó, đụng đâu vướng đó. Thành thử ra Đức Phật nói là giữ chiến thắng không tham. Còn nếu cái văn Trường Hàn là chớ đừng sanh tâm đắm trước. Tại những cái kia nó tạm thôi. Chẳng qua anh giữ giới thanh tịnh thì gọi là giữ giới thanh tịnh. Anh có làm thiện thì gọi là người thiện. Anh có trí tuệ thì gọi là người trí. Vậy thôi. Nhưng mà anh dính vào cái chữ đó rồi anh tự mãn với chỗ đó thì không được. Thầy đi học, đi học xong ra trường thì Pháp Hòa thường hay nói mấy đứa bây giờ đi học mà lấy cái bằng cấp đó là bởi vì cái xã hội, sự học hỏi là chúng ta lấy đi học để có cái bằng cấp. Nhưng đừng cho cái bằng cấp đó là cái tột, tại vì thủy chung nó vẫn là sự học, học thức thôi, nó chưa phải là trí tuệ. Cái gì có học thức là cũng do người ta cho mình. Do dù mình là trí thức, trí thức đó, trí đó, thức đó cũng do học mà có, chứ không phải là trí tuệ do tu tập. Mà cái người mà có trí tuệ tu tập á, là do họ tư duy quán chiếu và họ biết ứng dụng trong cuộc sống, cho nên trí tuệ nó sanh. Nói đơn giản đi, người có học làm nghề á, không bằng cái kinh nghiệm của cái nghề đó. Ở đây thiếu gì chúng ta qua đây có biết trời đất gì đâu. Đi làm mà từ cái chuyện đi làm đó mà ra kinh nghiệm, mà từ cái kinh nghiệm là mà gây dựng sự nghiệp. Và cái kinh nghiệm đó đó, cái hiểu biết mà gây dựng đó, đó là cái trí của mình nó sanh. Cho nên qua một cái câu kinh thôi, mà nếu chúng ta có đủ thời giờ để chúng ta mổ xẻ nữa thì còn rất nhiều chuyện để nói. Nói cái chuyện mà 10 cái phiền não là Pháp Hòa chỉ lược tên thôi, chứ đâu có đi vào chi tiết được với đại chúng. Cho nên khi đại chúng đọc ha, biết thân như đồ gốm, giữ tâm như thành trì. Bởi vì thân và tâm, mà cái thân là cái mà nó có tướng, mà cái gì có tướng là cái đó thay đổi. Cái gì có tướng là thay đổi đó. Thí dụ như mà buồn rầu chừng 2 tuần lễ thôi xuống liền, mà vui vẻ ăn uống đầy đủ cái lên liền. Cho nên cái thân này nó thay đổi tùy theo cái vui buồn trong cuộc sống, tùy theo những cái hoàn cảnh mà cái vui, cái buồn, cái mập, cái ốm, cái già, cái trẻ của chúng ta nó thay đổi. Đó là chưa nói bên trong thay đổi. Hồi sáng Pháp Hòa mới nói với mấy thầy, tuần sau là book cho Pháp Hòa đi specialist về lỗ tai. Cả tuần lễ nay là cái tai nó khó chịu vô cùng, nó cứ bực bực, gần lát nó hết, lát nó có. Thì mình khi mình ngồi thiền mà mình nghe cái tiếng nó khó chịu như vậy đó, là tự nhiên mình nghĩ cái thân này nó tới ngày tới giờ rồi. Mặc dù nó không có già, nhưng mà vì mình sử dụng nhiều cho nên có thể nó cũng đã biến đổi. Cho nên biết thân như đồ gốm, nhưng mà cái tâm mình giữ cho không có khổ đau, mà mình biết rằng nó đang thay đổi. Cũng giống như á, con của mình bây giờ nó 15 tuổi, nó thay tánh, nó đổi tâm á, biết rõ như vậy mà không có khổ. Nó trời ơi, sao nó không giống hồi nó 5 tuổi. Ủa hồi giờ nó nhiêu, nó 15. 15 với 5 nó khác lắm. Hồi 5 tuổi là nó đẫm đẫm theo mình, 10 tuổi nó còn ok, mà lên tới 13 tuổi là bắt đầu nó đi học, nó có bạn, nó giao tiếp, thì nó phải thay đổi. Mình phải có biết cái đó, biết cái thay đổi đó, và để giữ tâm như thành trì, là biết nó đang thay đổi như thế nào, để theo dõi nó, để nhẹ nhàng với nó. Hồi xưa mình nói một tiếng nó nghe, bây giờ mình nói một tiếng nó nói lại một tiếng. Mình nói hai tiếng nó trả lời mình lại hai tiếng. Mà nó chịu không được nữa, nó vô cửa nó đóng cái rầm. Không lẽ mình vô mình chửi lộn với nó. Mình thấy là mình là đúng. À ngộ vậy đó. Mình thấy mình đúng nhưng mà hãy chửi là chửi lộn. Nhưng mà mình mà chửi lộn với con đó, thì mình lỗ hay nó lỗ? Mình lỗ. Tại vì nó là bướng, nó đâu có suy nghĩ tới đâu, nó bướng. Mà nó bướng mà mình làm càng theo cái kiểu của mình thì mình mất nó. Mà mất nó mình mới khổ, chứ nó không khổ. Tại vì nó đang nghĩ rằng nó đúng, và nó có nhiều cái chỗ để đang chờ đợi nó. Cho nên mình biết tất cả mọi sự thay đổi để giữ tâm cho vững, để đi kịp với những thay đổi đó, để chúng ta chuyển hóa, chúng ta ôm ấp, chúng ta giữ nó. Y chang như cuộc sống hàng ngày, từ cái thân thể chúng ta cho đến mọi hoàn cảnh thay đổi trong cuộc sống. cái tâm của chúng ta thay đổi vô chừng. Có nhiều khi mình thấy vợ chồng hạnh phúc êm ấm đó, nhưng mà có thể xa nhau một tháng, hai tháng đi làm có thể thay đổi. Ở sát chùa Trúc Lâm hồi dưới Riverdale, sát chùa là hai vị giáo sư, một người dạy trường NEET, một người là làm cho nhà báo. Tự nhiên đang hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày, tại vì sát vách với chùa mà ngày nào cũng gặp nhau là C2 rồi vui vẻ. Tự nhiên có một ngày nọ thấy ông dọn đồ ra, thì bà mới nói với Pháp Hòa là tôi không biết làm sao, bữa nay ông về ông nói với tôi là ông muốn dọn ra ngoài ông ở, vì ông thấy rằng ông cần sự yên tĩnh. Bà vợ cũng tôn trọng để ông đi. Hai tuần lễ sau ông về, ông dẫn thêm người, ông giới thiệu, ông nói đây bạn gái mới. Bây giờ làm sao? Nhưng mà nhờ bà, lúc đó bà thường qua lại với chùa, cho nên quý thầy giúp đỡ cho bà. Và quý vị biết trong 4 tháng sau, nửa năm sau, hai cặp, bà cũng có bạn trai, ổng có bạn gái, dẫn nhau ăn một cái Christmas, Phó Hòa ngồi giữa. Tại vì họ giữ cái tâm. Thì bà mới tâm sự với Phó Hòa, bà nói lúc tụi tôi cưới nhau, tụi tôi chưa dám có con là nghĩ rằng á, mình chưa đủ hiểu nhau, mà mình có con sợ con nó khổ. Sống với nhau 8 năm nghĩ rằng hiểu nhau đủ rồi, 8 năm sau mới có con, cuối cùng khi có con rồi vẫn tan rã. Đó, cho nên cái tâm này, hồi nãy Pháp Hòa nói sắc thọ tưởng hành á, thì cái hành là gì? Là những cái tâm hành biến đổi, những cái buồn vui thích đủ thứ trong tâm hành của chúng ta. Thì chúng ta phải có đủ cái trí để nhận rõ, để chúng ta làm gì, tiếng Anh nó gọi là taming, điều phục, để mình đừng có quá đáng, để mình đừng có đi quá đà. Chứ còn cái chuyện mà vui buồn trong cuộc sống là chuyện đó bình thường, nhưng cái quan trọng là chúng ta đủ tuệ, đủ trí để chúng ta điều phục, điều chỉnh. Tuần rồi Pháp Hòa đưa ví dụ với mấy người Mỹ, anh thơm cái hít lên, mà nếu cái hít đó nó không có thể adjust được là cái hít đó hư. Ai trong chúng ta cũng được quyền bật cái lò sưởi của mình lên và chỉnh. Mình sống mà không có cái chỉnh này là tiêu á. Cái nút đó mà nó hư là không được. Cho nên cuộc sống này á, chúng ta nói tôi giờ tôi hết giận rồi. Không phải hết giận đâu, mà tôi biết chỉnh cái cơn giận. Tôi giờ tôi hết tham rồi, không dám đâu, đưa ngon có ăn nhiều hơn à. Tôi còn tham chứ, nhưng mà tôi biết chỉnh cái tham. Hồi đó tôi tham ăn lắm mà ăn quá giờ bệnh. Thôi giờ chỉnh lại một chút, ăn bớt lại để bớt bệnh. Thế thôi, tu là vậy. Cho nên biết thân như đồ gốm, giữ tâm như thành trì. Biết nó đồ gốm mà phải dưỡng nó, ăn uống làm sao cho nó thoải mái. Hồi đó ăn đêm không sao hết, mà bữa nào tối mà ham vui, ăn cái bánh, ăn chén gì đó vô, tối khó chịu đó. Mình biết rồi đó, cái thân mình nó không chịu nữa, thôi chỉnh đi, bớt được bữa đó thì khỏe mình. Cho nên biết thân như đồ gốm, giữ tâm như thành trì, chống ma với gương trí. Nhiều khi cái ma tham á, nó thấy ngon quá nó muốn ăn, nhưng mà thôi đủ rồi, tham quá lát khổ, tham vừa còn bữa mai còn tham được nữa, mà thể mà tham quá mai nằm dài không làm được. Thấy không? Và cái cuối cùng là gì? Giữ chiến thắng không tham. Và Pháp Hòa đưa một cái bài kinh ví dụ lõi cây, mà năm hạng người đi vào rừng kiếm lõi cây, cũng như năm dạng người tu đi tìm cái chỗ cốt lõi của nó là giải thoát, mà tu không chập. Giải thoát không khó mà dãy thác không. Giải thoát không có mà đụng đâu mình vướng đó. Thì đó là cái câu kinh thứ 40 trong phẩm tâm ha. Đại chúng có đọc câu này thì mai mốt mình nhớ lại câu chuyện, nhớ lại cái lời chú giải để chúng ta tu tập. Thì thưa đại chúng là mình quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thì chữ Pháp á, là phương pháp, là con đường, là chân lý, là lẽ thật. Nếu chúng ta hằng ngày chúng ta nương tựa lẽ thật, nương tựa chân lý sống, thì nhất định dù ở bất cứ cảnh duyên nào, chúng ta vẫn có thể uyển chuyển tùy thuận mà sống được rất là nhẹ nhàng. Học Phật là như vậy, chứ không phải để mình ở một chân trời nào đó mà không có đụng chạm, mà chính chúng ta có đụng chạm, mà chúng ta biết chạm cỡ nào, đụng cỡ nào và nối kết cỡ nào để chúng ta làm nên cuộc sống.
Thiện nam tử, người thanh tịnh được các nghiệp thân khẩu ý rồi, giả sử chúng sanh đem điều ác gán cho, quyết không khởi niệm giận và quyết không dùng điều ác để trả lại. Ở ngoài đời, thế gian này, cái chuyện này nó bình thường. Người ta thương thì người ta gắn cho mình biết bao nhiêu những cái nhãn đẹp. Người ta không thương thì người ta cũng có thể gắn cho mình biết bao nhiêu những cái nhãn không đẹp. Bây giờ mình nghĩ trong đời này hễ ai mà xấu mình cái mình xấu lại thì chắc cả ngày mình bận rộn mấy cái chuyện này lắm. Tại vì thiếu gì người không ưa mình. Rồi không lẽ bây giờ mình cứ thủ hoài sao? Tôi coi con người nào xấu với tôi và tôi nghĩ cách nào tôi xấu lại họ, thì mình không có thời giờ làm chuyện khác. Để Phú Hòa kể cho quý vị nghe cái chuyện nhỏ thôi. Đây cách đây 2 ngày có một cô mới cho lên hỏi thầy: trong tuần rồi thầy có đi bơi không? Đi có tắm hơi không? Phú Hòa mới nói: sao hỏi vậy? Nói có người nói thầy đi tắm hơi người ta thấy á. Mà quý vị nghĩ Pháp Hòa tuần rồi làm gì? Đang trong khóa tu mùa đông. Mà thậm chí từ trước đến nay mình chưa hề bao giờ đi vào trong cái chỗ tắm hơi. Thì bây giờ thí dụ như bây giờ mình biết ai đâu đính chánh. Rồi không lẽ bây giờ cái chuyện mình không làm rồi mình cứ buồn: tại sao tôi không làm mà chi cho nó mắc công? Cái thời giờ đó mình làm cái chuyện khác, không có thời giờ nghĩ coi ai nghĩ nói mình vậy rồi mình đi đính chánh thế này thế kia, không cần. Cho nên á, hồi trưa Pháp Hòa có thưa đó, trong cuộc đời này nếu mà chúng ta đi bận rộn mà để coi người nào giận mình rồi mình giận lại, người nào đối với mình sao mình đối lại đó, không có giờ nào mình rảnh đâu. Vì cuộc sống của mình mỗi ngày có thể là do thân khẩu ý không thanh tịnh, không đủ chánh niệm, mình có thể gieo thù chuốc oán bằng vô tình, bằng cố ý nào mình đâu có biết được. Mà người thương kẻ ghét mình vô chừng lắm, làm sao mình biết được. Cho nên giả sử chúng sanh đem điều ác gán cho, quyết không khởi niệm giận và quyết không dùng điều ác để trả lại. Cuộc đời này á, mình làm cái gì cho người ta miễn phí 100% chưa chắc người ta nhớ ơn nữa, chứ đừng nói là mình làm mà có thù lao. Thí dụ như giờ mình bán cho người ta món hàng nào, người ta có quyền khen và quyền chê. Vì mình bán cho người ta ăn mà, hay là mình bán cho người ta dùng mà, thì người thích thì người ta khen, người không thích thì người ta chê. Có một cái cô đó, cô uống một cái loại thuốc này nó rất là tốt. Cổ mới cầm cái hộp thuốc đó lên, cổ nhờ Pháp Hòa order giùm, bởi vì cổ không biết tiếng Anh. Thì Pháp Hòa mới lên mạng mình order, rồi xong cái Pháp Hòa mới nói người ta không có chịu gửi, mình phải mua 10 hộp. Thì tiền cước đồ lương hết là 1.200 đô. Cô chịu không? Dạ được. Thầy cứ mua đi rồi con đem về, rồi con chia cho người này người kia uống, chứ cô uống hết. Cái mua về cái cổ mới đem hai cái hũ thuốc cũ với mới của sò. Cổ sò cổ thấy cái hộp của cái cũ á nó đậm hơn cái hộp mới. Rồi cái chữ của cái hộp này nó không giống cái chữ hộp kia. Cổ không lấy. Cổ không lấy. Cái xong cái Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ để Pháp Hòa hỏi lại. Cái thì họ mới nói dạ không, cái lý do là bởi vì trước kia cái hãng thuốc này nó làm như vậy mà nó nhập qua Canada, Canada không có chịu, Canada nó phải thêm thắt cái này nữa thì Canada mới cho. Cổ cũng không chịu luôn, nói cách nào cổ cũng không lấy. Xong cái rồi cái cổ nói thầy, nhưng mà thôi bây giờ thầy giúp giùm con đi, thầy gửi 2 hộp về cho cháu con ở Việt Nam, mà thầy kiếm người nào đem free để khỏi trả tiền. Dạ thôi, mình nghĩ đứa cháu nó đang bệnh mà, nếu mình làm được thì mình cũng làm phước. Cái Pháp Hòa cũng phone tới phone lui kiếm người này người kia, cái người ta nhận hai hũ thuốc rồi. Cái cô gửi xong cái biết cô nghĩ sao, cái cô lấy lại. Cô nói thôi thôi thầy lấy lại đi, rủi mà cái thuốc này nó không tốt á, uổng mà hơn nữa uống không có tác dụng gì, uống tiền. Thôi 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 lấy lại đi, thôi thầy gửi trả người ta hết thì con không lấy đâu. Làm sao mà trả được. Cuối cùng Pháp Hòa phải ôm 10 hộp thuốc đó. Cho nên Pháp Hòa mới thưa đại chúng á, chưa chắc. Mà Pháp Hòa đưa bill đàng hoàng nha, Pháp Hòa không ăn một đồng nào. Cái đấy là Pháp Hòa order dùm, mà Pháp Hòa phải đi mượn tiền Phật tử bên Mỹ trả trước nữa. Tại tiền Mỹ mà. Mà ở đây mình mà nó không chịu cho mình à, gọi là gì à, trả bằng cách nào, mà Pháp Hòa đâu có thẻ Mỹ đâu mà trả. Thì cuối cùng phải nhờ Phật tử bên Mỹ trả cái tiền đó, rồi thuốc mới có. Nói chung là rất là rắc rối. Nhưng mà chỉ có mấy hũ thuốc thôi, cổ lên đây chục lần có đó. Cổ đem hai cái viên ra, cổ so, cổ nói này này, thầy thấy không đó, cái viên này nè, cái bột ở trong nó đậm hơn cái bột này. Rồi cổ nói thầy thấy không, bên này nè, cái chữ thí dụ như sodium đi, muối đi, nó có 100%, 1% mà cái này tới 100%, 1.5 lận. Rồi cổ đo từng chữ từng câu, từng chữ từng câu, cuối cùng nó thôi thôi cái này chắc đồ giả, thôi thầy trả hết đi. Cái thuốc đó trị bệnh phiền não. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là trong cuộc đời, phải không, mình làm miễn phí không công mà chưa chắc người ta đã appreciate nữa, chứ đừng nói là cái chuyện mình làm mà người ta. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái thí dụ khác. Ví dụ như bây giờ mình tổ chức đi hành hương. Trời ơi, đi hành hương là một lần đi tổ chức, mình đó là người đăng ký, mình đi mình sướng lắm, mình chỉ có biết đi thôi. Nhưng mà mình đâu có biết là trước khi một cái chuyến hành hương thực hiện được á, hàng trăm cú phone giữa mình với cái người làm việc. Mà đôi khi á, như vừa rồi cái chuyến đi Bhutan, đi Tích Lan rồi đó, là quý vị biết không, cách nhau 13 tiếng, băng kia băng ngày, băng này mình băng đêm. Mình phải thức khuya, mình canh bên kia ban ngày để mình nói phone. Rồi có một lần nọ họ nói là phải chuyển tiền gấp, họ mới tổ chức cái chuyến đi cho mình đi. Họ cần cái tiền, họ đi book khách sạn cho mình. Chứ họ đâu có dễ giàu gì, họ chi tiền cho mình mà, khi mà mình chưa đưa tiền. Chạy đi ra ngoài ngân hàng chuyển tiền cho họ, thì họ nói là không có cái địa chỉ của cái người nhận tiền, không gửi được. Trời ơi, 2 giờ sáng cũng phải dựng họ dậy để mà họ cho mình cái địa chỉ, có ăn lợi đồng nào đâu. Mà đi là phải muốn ngủ khách sạn 5 sao nha, đi xe bus phải loại luxury chứ không phải loại lắc lơ. Luxury chứ không phải loại lắc lơ. Rồi phải máy lạnh nha, phải có cái thùng chứa đồ cho thoải mái nha. Thì bây giờ mình muốn tốt thì cái giá nó phải cao. Tôi nghi cái này có ăn uống gì trong này. Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Cho nên nếu mà cuộc đời này á, cứ mình cứ nghe người ta bình luận, bình phẩm mình rồi á, mình buồn, mình khổ thì thôi, không có ngày nào mình an lạc hết. Ngày nào không có chuyện để nói hết. Bây giờ quý vị không tin, Pháp Hòa quý vị click vô mấy cái clip mà quý thầy giảng đó. Có những thầy mà mình thấy giảng quá ok, thấy giảng hay mà giảng mạch lạc đâu có gì, vậy mà cũng có người dislike. Chứ đâu phải là thấy giảng hay mà người ta like đâu. Không, thầy mà Pháp Hòa coi nhiều cái bài giảng của những thầy giảng rất hay, vậy mà vẫn có những ngón tay như vậy. Cho nên mình coi nhiêu đó mình mới thấy chuyện rất bình thường. Ví dụ như mình cũng vậy. Mình là người thích Phật Pháp thì mình nghe Phật Pháp. Người không thích nghe Phật Pháp thì người ta chẳng thích nghe. Và thậm chí người ta nghe, nhưng mà trong cái bài giảng đó có thể trúng ngay những cái điểm của người ta, ta không ưa, mình không biết được. Nhưng mà ý ở đây Phổ Hòa muốn nói là đừng có bận tâm. Vì cái bài, cái đoạn này là Đức Phật nói về nhẫn nhục, bố thí, trì giới, rồi bây giờ đoạn thứ ba là về nhẫn nhục. Mà muốn nhẫn là gì? Nhẫn là mình phải chịu đựng. Nó có 5-6 cách nhẫn là. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói 3 pháp thôi. Một á, là sanh nhẫn. Hai là pháp nhẫn. Ba là vô sanh nhẫn. Sanh nhẫn là sao? Mình sống giữa con người mình với nhau đây nè, là phải nhẫn. Sanh nhẫn là cuộc sống với nhau, giữa con người với con người, ngày nào còn sống chung với một con người nào đó thì ngày đó phải nhẫn. Bây giờ Pháp Hòa nói ha, hai vợ chồng nha, sống mấy chục năm, tạm gọi là hiểu nhau đi, rồi thỉnh thoảng có gây không? Mà nếu mà bây giờ muốn yên thì phải sao? Phải nhẫn. Đó, hai người thôi cũng phải nhẫn, ba người chết lớn nữa. Đó. Rồi mà hãy thành bốn người là cái gì? Thành phe. Bốn người là nó sẽ kéo đảng. Đó. Thành thử 5 người, 6 người trở lên là thành nhóm. Cho nên chắc gì không có nhóm. Tu tu chứ nó cũng có bè, có nhóm chứ. Thành thử ra mình còn sống giữa con người với nhau là phải nhẫn, gọi là sanh nhẫn. Rồi, ngày nào còn sống trong đời, còn phải gặp hoàn cảnh, đối tượng, cái đó gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là gì? Những cái pháp nó có thể sinh khởi trong cuộc sống của mình. Ví dụ, bực bội lắm nghe, cái tuần rồi người ta tu thì lạnh, tuần này ta không tu gì hết trơn ấm. Rồi không lẽ bây giờ nguyên cái tuần lễ mình tu, từng rồi người ta lên Tây Thiên người ta tu, người ta đi lên đi xuống giữa Tây Thiên, giữa chánh điện với cái thiền đường, cái liêu phòng, một ngày đi ít nhất là 3 lần, một ngày ít nhất là 3 lần, sáng 6 giờ dậy qua chánh điện ngồi thiền tụng kinh, rồi ăn sáng xong rồi 9 giờ qua tụng thời kinh, rồi về ăn trưa xong 2 giờ qua tụng thời kinh, về ăn chiều, rồi ăn chiều xong tối qua tụng thời kinh, đi về ngày qua 4 lần. Trời ơi, mấy cái ngày đó Pháp Hòa sợ lắm, sợ bệnh, sợ người ta bệnh chúng gì hết. Mà càng về chiều nó -38 độ, -40 độ, mà đi từ ở cửa Tây chánh điện mà về là gió nó hất hất vô mặt, cắt da cắt thịt, bực bội không? Nó từng ta tu làm vậy đó. Tại vì sao biết không? Đã nói tu thì người ta cho mình nhẫn. Nhẫn hoàn cảnh, nhẫn thời tiết, gọi là pháp nhẫn. Trời ơi, bây giờ lỡ leo xe ngồi với nhau 12 tiếng nè, mà mới đi có 1 tiếng bắt đầu gây lộn rồi. Rồi bây giờ 11 tiếng ngồi trên xe sao đây ta? Thì bây giờ phải làm sao vui vẻ, kiếm cách nào để mà nó qua cái 11 giờ gọi là gì ngột ngạt đó đi. Cái đó gọi là pháp nhẫn. Nhiều khi á, mình đi tới một cái khóa tu, ví dụ như bây giờ mình về Trúc Lâm mình tu một ngày nè, không có chỗ nằm, rồi thời khóa liên tục, phải pháp nhẫn. Tại vì bây giờ mình có cách nào hơn? Chùa không có đủ chỗ, thì bây giờ mình phải chịu cực chịu khó thôi, mình vượt qua những cái chướng ngại đó. Hay là bây giờ mình vô đây mình tu, mà giờ chùa không có đủ phòng ốc, thì mình ở chật một chút với nhau, chia sẻ phòng chỗ với nhau, thì cái đó gọi là pháp nhẫn. Nhẫn với con người nữa. Nhiều khi mình đang ngủ ngon lành vô bật đèn, đã dậy rồi sao nữa biết không? Sột sạc ban ngày không lục, lửa ban đêm lục không. Trời cha ơi, cái bao ni lông ban ngày cũng sao, chứ ban đêm mà chỉ cần một cái rột thôi cũng nghe nữa. Cái đó gọi là sanh nhẫn. Nhẫn với con người, nhẫn với hoàn cảnh là pháp nhẫn. Đến khi nào mình thấy ôi trời ơi, thôi giờ tôi quen rồi, nó quen à, cái cô đó, cái anh đó, cái chị đó, cái bác đó giờ đối với tôi bình thường, tôi không buồn, không giận, không ghét. Tôi bây giờ tôi học câu Phật dạy như thị, như thị. Như thị là gì? Rửa nè, rửa nè. Như ri nè. Như vậy đó. Như vậy đó, không có như thị, như thị. Hồi xưa mà các vị thầy mà mất đó, trước khi mà đem đi thiêu á, hay đi chôn á, thì phải thỉnh một hòa thượng lớn tuổi ra đứng ngay trước cái đầu quan tài khai thị cho người chết, khai thị cho cái vị tân viên tịch á. Ông lấy cái tích trượng vỗ vô cái, xin lỗi, cái cây phất trần á, ông phủi phủi vậy này, giống như bữa sư ông phủi cô Pháp Tịnh vậy. Bữa đó năn nỉ lắm mà, sư ông mới chịu á. Nói thôi thầy mắc cỡ lắm, bắt thầy phải. Con nó không, đây là nghi lễ thầy làm đi. Nó thôi thôi thôi, nói thầy quản điền phất đi. Con qua nói thì thầy muốn thầy quản điền cũng được, nhưng mà theo lễ đó là cái người lớn hơn hết là phải làm. Cái thầy mới cầm, thì mình cầm cái cây phất trần đó mình vỗ lên cái quan tài. Thì mình mới khai thị, mình kêu cái người mất đó. Thí dụ mình, thí dụ như sư cô Pháp Tịnh đi. Tân viên tịch sa di ni bồ tát giới gì, mình nói xong cái mình nói hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, mấy câu vậy đi, nghĩa là có sanh có tử có luân hồi, không sanh không tử luân hồi cũng không, vô sanh vô tử vô khứ lai không đến đi, vô sanh vô tử vô khứ lai không đến đi, sanh tử khứ lai đô thị mộng, cái chuyện sanh tử đến đi chỉ là mộng. Chỉ còn chỉ cần mình làm một việc là tóc phao trần thế thượng liên đài, vượt ngoài cái trần thế này là mình lên cái đài sen mình ở. Hay mình nói là mình đến đây bằng hai bàn tay trắng thì mình ra đi cũng hai bàn tay trắng. Mình nói mấy câu khai thị vậy. Cái mình hỏi như thị nghĩa là đời như vậy đó, đời như vậy đó. Linh có nghe không? Hỏi ma, hỏi ma, hỏi ma là hiểu không? Hiểu không? Hỏi ma, hỏi ma. Trân trọng, trân trọng. Trân trọng là gì? Là một cái sự tôn kính. Cái gì, một cái vị hòa thượng đó tịch thì thỉnh một vị hòa thượng khác lớn hơn đến phất trần tuyên pháp ngữ. Đó là nghi lễ trong Phật giáo. Cái vị hòa thượng cầm cái cây phất trần, trần là bụi, phất là phủi. Cầm cái phất trần phủi 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 vậy, đi một vòng cũng được, khỏe thì đi ba vòng. Hòa thượng nào đi chân yếu điên vòng được rồi. Đi xong rồi lại cầm cái cây phất đứng tuyên pháp ngữ. Tuyên pháp ngữ tức là đây là cái câu pháp ngữ, cái câu ngắn gọn. Có vị hòa thượng nói tôi từng nghe giác tánh xưa nay vắng lặng, vốn không ngã nhân huyễn tướng, nào có sanh diệt giả danh. Nhân tối sơ một niệm sai lầm, theo vọng tưởng có nay sanh diệt. Tức là xưa nay không có sanh diệt gì hết á, mà tại vì mình không đắm đuối trầm luân cho nên mình mới trở lại đời này để mà có sự sanh diệt. Tuy nhiên diệt nào có diệt, đạt ma tôn giả quẩy dép về tây. Sanh mà không sanh, Thích Ca Thế Tôn song lâm nhập diệt. Nếu không một phen thấu triệt, khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi. Nên người trời còn có luân hồi, huống phàm thứ há không sanh tử. Khai thị, tuyên pháp ngữ. Cái Đức Phật còn phải nhập diệt, Tổ Đạt Ma cũng phải quẩy dép về tay. Nhưng mà cái đó chỉ là thị hiện, là biểu tướng thôi. Mình bây giờ có nằm ngay đơ ra chết là chuyện bình thường. Vì cuộc đời này ai đến đây rồi ông đi. Bây giờ ông khổ đau cái chuyện đi, đến đi làm gì? Ông đến đây là ông làm xong nhiệm vụ rồi thì ông đi. Đây nè, hồi trưa này đó, quý vị nào mà thấy cái đạo hữu mà ngồi phía sau niệm Phật đó, ngày xưa là một võ sư. Ngày xưa là một võ sư đó. Mới có mấy tháng nay bị Parkinson. Pháp Hòa mới quy y cho ông tuần rồi đó. Bây giờ là rút người lại, không ăn uống gì được nữa hết, tay chân co quắp lại run rẩy. Một võ sư. Thì bây giờ mình thấy như vậy đó, mình phải niệm trong cuộc đời này, trong cái thiền nè, trong khi mình thấy cái đạo hữu đó, tư duy tu thiền đó. Nó ngộ lắm, khi mà cơ thể mình bước qua cái tuổi 40 mấy 50 là bắt đầu mình thấy rõ nó chuyển biến. Hồi nhỏ làm gì có biết chuyện đau răng, nhức răng làm gì có chuyện đó. Làm gì có cái chuyện gọi là ăn, hồi xưa ăn tô, ăn thố không, giờ ăn chén ăn hoài không no, không đói. Ví dụ vậy, đến cái tuổi nó ngộ là như vậy đó. Tự nhiên giờ mình đâu có muốn tóc nó bạc đâu, mà sao nó cứ dần dần nó bạc à. Mình đâu có muốn tóc rụng đâu, mình đâu có muốn da nhăn đâu. Cho nên mình biết là đời là như thị. Sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn. Nghĩa là bây giờ tôi không còn khởi một cái tâm nào, tôi không còn phải sanh khởi một cái nhẫn nào nữa. Nhưng mà thật sự tôi nhẫn. Không còn sanh khởi một pháp nhẫn, không còn nữa. Tại vì hồi trước tôi phải suy nghĩ nhiều lắm. Tôi phải suy nghĩ nhiều lắm làm sao để tôi độ anh, tôi độ tôi, mà giờ tôi hết rồi. Giống như ví dụ vậy nè, ngày hôm bữa thứ hai ngày trước, Pháp Hòa nói chuyện với một đạo hữu ở xa tới, ở chùa. Thì đạo hữu mới nói cho Hòa nghe là con muốn tâm sự với thầy trước khi con về. Thì ông ngồi mới tâm sự những cái chuyện trong cuộc sống. Pháp Hòa nói nhiều khi á, chú biết không, mình muốn lướt qua được cái đó, mình phải suy nghĩ cái khác. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như mình ghiền thuốc lá. Mình ghiền thuốc lá quá, mà ngày hôm nay bác quan trai lúc mà hỏi cái giới thứ năm đó, như chư Phật suốt đời không uống rượu hút thuốc, các vị chỉ có một ngày một đêm không uống rượu hút thuốc giữ được không? Mô Phật giữ được. Ăn cơm xong thấy đứng trước ở này. Cái giới nào giữ cũng được hết á. Hồi xưa có nhiều người còn ghiền nữa. Quý vị biết làm gì không? Vô trong washroom á, leo lên cái bồn cầu á, đứng đưa miệng lên hút vậy, để cho cái khói thuốc nó hút lên cái máy hút hơi á, để người ta không ngửi được mùi thuốc. Trời ơi, làm sao mà che được mũi thánh. Cái mùi thuốc lá là mình có, dù cho mình đứng sát cái máy hút, nó hút khó ra, nhưng mà cái mùi nó vẫn phản phất. Thì bây giờ mình muốn vượt qua được cái ghiền thuốc đó, trong thời gian mình chưa có vô sanh với nó, thì mình đừng có ngồi gần người hút thuốc. Mình đừng có để thuốc lá gần mình. Ngồi gần những người hút thuốc là mình bị sanh nhẫn. Mình gần gói thuốc là pháp. Bây giờ khi nào mình tuyệt hẳn không còn ghiền thì gần người hút thuốc và gần gói thuốc mình vô sanh. Tôi không còn sanh khởi gì với anh, với cái pháp đó nữa. Nhưng mà lúc chưa thì chưa được. Cho nên mấy thầy trẻ cũng vậy, muốn vượt qua được những cái khó khăn đó, trong khi cái năng lượng của mình nó nhiều quá, đi lại Phật, đi hút tuyết, đi xúc tuyết, đi cắt cỏ, đi làm việc nặng để nó burn. Nó bên đi tối về ngủ khỏe. Hồi xưa có một hòa thượng ở trong chùa, ông chúng đệ tử nam nhiều lắm. À, con khiêng cái trống để góc này con. Hai ba ngày sau con khiêng góc trống, cái hòa tử đệ tử nó gom nhau, nó ông thầy mà không có vấn đề gì á. Có cái chùa mà có cái tủ kinh mà ông giờ biết ha. Nhưng mà đâu có ai biết cái thâm ý của sư phụ mình, là muốn cho đệ tử nó có việc, nó làm cho nó đổ mồ hôi, nó mệt, tối về nó ngủ, nó khỏi mộng mị, nó khỏi suy nghĩ. Cho nên mình á, chưa giỏi. Thí dụ vậy, mình ghiền phim quá, mà giờ tới giờ tụng kinh rồi, đừng để phim nó gần mình. Mình phải xa nó đi, vô cái pháp nó đừng có gần. Trời ơi, ngồi tụng kinh mà kế cái giường. Thì có bộ là tới giờ là mình ngáp, mình chịu không nổi là mình có lên giường mình ngủ thôi. Ví dụ vậy. Cho nên nhẫn có ba cách ha. Sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn. Bây giờ Pháp Hòa nói vậy rồi, đại chúng kiểm coi có phải trong cuộc đời của mình đã từng trải qua ba này chưa. Sống với con người là giữa con người với con người với nhau là phải nhận. Một người thì gọn ơi là gọn, làm đâu dọn đó, làm đâu dọn đó. Còn một người thì ôi cha ơi, làm đâu bày đó, làm đâu. Nhiều đó thôi mình đủ chết rồi. Rồi bây giờ sao? Nói hoài sao? Thôi cứ im lặng làm trong vui vẻ, coi như công quả đi. Sống là mình phụng sự mà, không phụng sự chuyện này, phụng sự chuyện khác. Cho nên quyết không khởi niệm giận và quyết không dùng điều ác để trả lại. Nếu người đến sám hối tạ lỗi liền thọ và tha thứ. Thọ là nhận, nhận cái lời xin lỗi người ta và tha thứ cho người ta. Tại sao? Tại vì mình tha thứ cho người ta đó là mình cũng là món quà cho mình. Tại vì mình tha thứ được cho người ta rồi á, tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ, nó không có còn giận người đó nữa. Đó, người ta có cái câu tha thứ thì thông thả đó. Mình mà tha thứ được cho người thì tâm mình thông thả. Có nhiều khi vậy nè, người ta tới thôi đừng có xin lỗi. Đối với tôi bây giờ anh hay chị gì thế, không có còn ký lô, không còn nghĩa lý gì. Lời nói của mấy vị cũng còn nghĩa lý tôi, đừng có xin lỗi mất công. Thí dụ vậy đó, mình có nhiều khi mình giận quá, mình cũng có thể phát ra những cái lời như vậy. Cho nên á, cái bổn phận của mình sống là cứ làm lỗi thì mình xin. Nhưng mà nếu như mình, người tàu đó, ai làm lỗi với mình mà người ta tới người ta xin lỗi mình rồi, mình không nhận nữa đó, là mình sai. Tại vì cuộc sống của mình là mình mong người ta nhận lỗi. Mình muốn người ta biết sai, người ta sửa sai, mà tại sao khi người ta tới người ta xin lỗi mình không nhận? Mình nhận đi, xong rồi mình nhân đó mình giải. Mình nói cho người ta hiểu, lý do là mình buồn, mình giận. Người đến sám hối tạ lỗi liền thọ và tha thứ ngay. Lúc thấy chúng sanh tâm thường vui mừng, thấy người làm ác thời lòng thương xót. Đó. Thay vì nó thấy người làm ác mình ghét, phải không? Không có ghét, chỉ thương xót cho họ. Cho nên ví dụ quý vị thấy không? Pháp Hòa thấy có nhiều người mẹ tội. Nhiều khi á, cái người đó họ làm sai với mình, mà mình chẳng những không buồn trách, mà ngược lại mình sợ. Sợ nó mai mốt mắc quả báo. Không muốn. Có nhiều người mẹ nói với Hoài á, con nó hổn với con buồn dữ lắm, nhưng mà ngược lại con cũng lo là mai mốt con sợ nó mắc quả báo. Có cách nào mà để cho con đừng có bị cái đó, tại con sợ nó mắc quả báo, nó tội đó. Thấy không? Cho nên mình phải thấy là cái người mà thấy một cái người làm ác thời thương xót, cho nên thấy một cái người làm sai mình thương chứ không có ghét. Thấy cái chỗ đó tối tâm mà nó đi vào trong cái chỗ đó rồi, mình nói nó không nghe, mình nói nó không nghe, giờ nó biết làm sao. Cho nên quý vị nhớ không, có người từ sáng ra sáng, có người từ sáng đi vào tối, có người từ tối đi vào tối, và có người từ sáng đi vào tối, hoặc là ngược lại tối đi vào sáng. Có bốn dạng người. Có những người từ sáng ra sáng, hay từ sáng đi vào tối. Có người từ tối ra sáng, và thậm chí có người từ tối đi ra tối luôn. Từ tối đi vào tối. Mình sống mấy chục năm trong chùa là mình thấy đủ hết bốn thành phần này. Có nhiều người đang sống một cuộc đời sáng vậy đó, giờ quyết định đi vào chỗ tối. Làm được gì? Khuyên can giải bài hết nhưng mà không nghe. Thì chừng đó mình phải gì? Củ giả hằng thuận chúng sanh. Chứ giờ làm nữa gì? Củ giả hằng thuận chúng sanh. Tuần rồi Pháp Hòa hằng thuận chúng sanh hết người rồi. Bây giờ cuối cùng là phải thập giả phổ giai hồi hướng. Nếu người đến sám hối tạ lỗi liền thọ và tha thứ ngay. Lúc thấy chúng sanh tâm thường vui mừng, thấy người làm ác thời lòng thương xót. Khen ngợi kết quả nhẫn nhục. Cái đạo hữu đó ông nói là con ở đây 20 ngày, Và con rất là mừng là con đã bỏ được 20 ngày thuốc lá. Con hút 40 năm. Con hút 40 năm mà suốt 2 tuần lễ nay con ở chùa và con bỏ thuốc, con cũng mừng lắm. Pháp Hòa mới nói, chà, cái đó là một cái thành công lớn. Chú nói, mà con không biết sao. Và nói, ráng đi, chú nghĩ rằng chú bỏ được 20 ngày rồi. Bây giờ không có dạy gì mình hút lại. Thấy không? Chú phải biết thương phổi của mình, thương gan mình. Mình đã hành hạ nó 40 năm rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè, bây giờ chú nghiệm nha, chú thiền nha. Cho dù từ đây cho tới ngày chú chết, chú không hút, chưa chắc chú đủ thời gian đền bù lại cho 40 năm hút nữa. Biết mình sống được 40 năm nữa không? Bây giờ 60 tuổi rồi. Nếu mà sống 40 năm nữa là 100 tuổi, chưa chắc gì chú sống mà chú bỏ thuốc mà đủ cái thời gian chú đền bù lại. Pháp Hòa nghĩ, Pháp Hòa nói tới như vậy đó. Đó là cái cách quán. Còn bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng là cách nào Pháp Hòa quán để Pháp Hòa không có giận, không có buồn. Một ngày thôi. Thí dụ cái người đó ta làm mình giận phải không? Ta làm mình buồn. Nếu qua suy nghĩ vậy nè, mình với người kia biết sống hết ngày hôm nay không? Có một cô đó đó, người Mỹ, cô mới gọi cho Pháp Hòa. Cô nói, thầy, bây giờ thầy làm ơn thầy phone ông chồng tôi, thầy nói giùm tôi được không? Thầy nói với ổng là vợ chồng già rồi, đừng có bắt tôi mỗi lần gặp ổng là phải ôm ổng cái I love you, I love you. Tại vì cái ông chồng muốn vậy đó. Ổng muốn là mỗi lần gặp ổng là phải hất ổng cái honey, I love you. Mà bà nói Pháp Hòa là vợ chồng già rồi, bà không muốn nói gì nữa. Pháp Hòa mới nói, bà muốn tôi bị chửi hả? Bà muốn tôi bị chửi hả? Trời đất ơi, tự nhiên tôi phone, chuyện này là chuyện tế nhị giữa vợ chồng với nhau. Tôi ở đâu ba xàm tôi phone tới tôi. Đó. Mình cứu chúng sanh mà phải tư duy tu, tu thiền. Làm anh hùng, đưa số phone đấy. Phone cho ổng liền. Hey you, you know you. Chà, nguy hiểm quá. Cho nên mình phải tư duy tu. Pháp Hòa mới nói, bây giờ tôi chỉ bà cách quán nha. Thí dụ bây giờ bà từ chối, bà không ôm ông đi. Rồi chiều nay ổng bị stroke, ổng nằm đó, ổng không biết gì nữa hết. Bà nói, trời ơi, if I know this is the last day, I will do it. So honey, wake up, I love you. Thì nó muộn rồi. Pháp Hòa nói, tôi không có giỏi gì hết á. Nhưng mà cái tu của tôi là tôi sống một ngày thôi. Tôi lúc nào tôi cũng tâm niệm tôi có một ngày để sống thôi. Cho nên tôi làm gì mà để ngày đó tôi an lạc là tôi làm. Tôi làm gì mà ngày đó tôi giúp được cho ai là tôi làm, mà tôi không nghĩ là tôi tới cái tối tới ngày mai. Thì trong cái tuần lễ này Pháp Hòa nói với cái cô đó và với cái chú Phật tử đó. Chú nói, trời ơi, nhiều lúc thầy biết không chướng con mắt lắm mà phải nói. Pháp Hòa mới nói, thì đúng rồi, trong cuộc sống này không có gì mà mình không phải thấy hết đó. Nhưng mà nếu mà mình thấy và mình phải nói mà nó không có, có những cái mình khoan nói, không phải là không nói nha, khoan nói. Có những cái sẽ nói và thậm chí có những cái không nói. Sẽ nói, khoan nói, khỏi nói. Tôi thường suy nghĩ như vậy. Và tôi nghĩ rằng bây giờ nếu mà tôi giận cái người đó, thí dụ bây giờ tôi nói lại đi, rồi lỡ chiều cái người đã chết, cái tôi hối hận. Thì cái người thân của mình cũng vậy. Bây giờ ông đâu cần gì nữa đâu. Ông chỉ cần bà ôm ông cái thôi. Mà nhiều người khi mà còn sống bây giờ làm chuyện đó. Ví dụ như không bao giờ nói được những lời ngọt ngào, thương yêu. Tới hồi nằm ngay ra chỗ nó vậy. Thì mình bắt đầu mình giật người đó dậy. Dậy. Ông dậy đi, tôi nấu cho ông ăn. Đó. Quý vị biết Pháp Hòa đi cái đám tang á. Hai ông bà. Ông chồng muốn ăn bún. Thì bà vợ đứng dậy đi lấy cái tô bóc bún. Bóc bún vô tô xay là ông gục cũng chết rồi. Chưa kịp ăn tô bún nữa. Đứng dậy lấy tô bún thôi, quay lại ông chồng gục chết rồi. Cho nên cái mà Pháp Hòa thường suy nghĩ để mà Hòa sống là một ngày thôi. Cho nên every day, mỗi ngày mình tuyên bố lên. Thay vì mình nói năm mới phải không? Năm mới nhiều quá, lâu quá. Sáng ngủ dậy, ngày mới. Mỗi ngày ngủ dậy là tôi có một ngày mới. Tiếng Mỹ gọi là new day, new me. Hôm nay ngày mới, tôi sẽ mới. Vậy đi. Lúc thấy chúng sanh tâm thường vui mừng, thấy người làm ác thời lòng thương xót, khen ngợi kết quả nhẫn nhục. Ai làm được, mỗi khi mình vượt qua được một cái, mình vui lắm. Thí dụ như á, cái người đó họ lấn lướt mình, thường ngày thường lệ là người đó tiêu với mình rồi, mà sau kỳ này á, mình bình thản được, mình không có gì hết trơn, mình bình yên được, khi quán chiếu lại mừng nha. Phải vui mừng. Tôi thì tôi chưa tới vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng mà hãy tôi giác từng khúc và tôi mừng rồi. Cho nên mình chưa phải là toàn giác, nhưng mình là phần giác, giác từng phần. Lúc tu quở trách lòng giận dữ, nói quả báo của lòng giận dữ có nhiều khổ độc. Tại sao trong kinh nhân quả đó cứ nói mấy cái quả báo này quả báo kia, nhằm khuyến thiện thôi. Quý vị thấy cuộc đời á, mình nói lành cũng có, mình nói những kết quả lành, nhưng mình cũng phải nói có những kết quả nó hư cho người ta nghe. Mình không nói thì sao người ta biết? Ví dụ như là quý vị biết cái bông sầu đâu không? Sầu đâu của người Miên hay trộn gỏi ăn đó. Thì cái hoa sầu đâu nó có hai loại, một loại ăn được và một loại không ăn được. Cái loại mà mọc ở trong miền Tây á là ăn được, cái loại mọc ngoài Trung ăn không được, một màu tím và một màu trắng. Thì thí dụ cái người mà người ta nói cho người ta biết rau sầu đâu là một loại rau có tính, có chất dược rất cao, ăn có thể làm cho mình giảm nhiệt trong người. Nhưng loại rau này có hai loại, loại ăn được và loại không ăn được. Loại ăn được hoa nó màu gì, mọc ở đâu? Loại không ăn được hoa nó màu gì, mọc ở đâu? Tức là mình nói cái kết tốt, mà cũng thỉnh thoảng cũng phải nói những cái quả. Cho hôm rồi lên Tây Thiên á, quý vị mà cho một cái ổ bánh mà không biết để ngoài sao không biết nữa, thì cái bánh nó móc đi, thì cái vị cắt cũng không để ý, cho nên cắt ra phát người miếng xong rồi, thì lúc Pháp Hòa cầm miếng bánh lên bẻ ra ăn, kéo ra nhớ theo dây vậy đó. Cái Pháp Hòa mới nói với đại chúng nói, và đại chúng ơi, Pháp Hòa mới Google hồi nãy, Pháp Hòa trong Google nó nói là bánh chuối không ăn được chung với bánh da lợn. Cho nên quý vị ăn bánh da lợn thôi, đừng ăn bánh chuối. Cái có một cô kia chạy, trời thầy ơi, thầy nói trễ quá, nãy con nuốt rồi, không biết tối nay có sao. Tối nay có sao thầy nhớ nha, tại da lợn với bánh chuối. Cho nên ví dụ như người ta vẽ những cái bức tranh nhân quả, hay ta nói những cái nhân quả cho mình nghe, đó là mình nhớ. Tại vì người ta muốn nói cho mình biết có những cái quả xấu nếu mình vẫn tiếp tục mình làm, hay là mình cứ trong cái vô ý của mình làm. Lúc tu bố thí nhẫn nhục, trước nhất là kẻ oán thù. Ủa bây giờ mình nhẫn ai trước ha? Dĩ nhiên là nhẫn cái người mà chọc mình tức nhiều nhất đó. Thế lúc tu bố thí hay nhẫn nhục, trước nhất là kẻ oán thù. Người chánh quán, chân chánh quán, người ấy chỉ là năm ấm các duyên hòa hợp. Cái đoạn này nó hay dữ lắm. Mình muốn giải tỏa với cái người mà người ta xấu với mình đó, thì mình phải càng bố thí cho họ và càng phải nhẫn họ. Tại sao? Tại vì chính cái sự lân mẫn mình đến với họ, mình trợ duyên, mình giúp cho họ, làm cho cái tâm họ dịu xuống, từ từ họ ý thức, họ sống tốt, họ đối tốt với mình lại. Thí dụ ha, mình biết cái người đó ưa mình, nhưng mà lúc nào mình gặp họ, mình ăn cái gì mình cũng làm cho họ không biết. Họ mình đi ngang thấy họ đang ngồi sẵn rót ly nước, mời họ luôn. Họ là một con người mà mình đối tốt với họ lâu ngày họ cũng nghĩ lại chứ. Thí dụ bây giờ họ giận mình cành hông, nhưng mà có ngày nào nó thôi tôi không thèm giận bà này, coi vậy mà cũng được. Thì là mình hết thôi. Cái bà đó thấy ghét lắm, không có cho ăn gì hết á. Đi về không thèm chào, ăn không thèm kêu, coi như là không nói. Thì mình tăng trưởng cái hờn oán, cái giận của họ lên. Ngược lại mình đối ngược lại. Mà đối ngược lại là gì? Là cái cách giúp cho họ sống tốt. Cho nên mình có một đứa con ở trong nhà mà tánh tình nó kỳ cục á, đừng bao giờ đối ngược lại với nó. Nó la không? Mình nhỏ để nó có cái gì? Nó có cái so sánh. Ủa tại sao mình cứ la mà mẹ mình vậy? Mà mình la nó lại thì nó không có cái so sánh. Và nó chỉ mình chỉ tăng cái cường độ của nó lên. Đó là cái pháp mà Pháp giải. Một cái người mà họ càng giận mình, tại vì á, lúc họ giận á, họ không có thấy cái difference, cái khác. Nếu mình giận họ lại, mình hét họ lại, mình nói nhỏ lại để họ thấy hai cái nó khác. Đó là cái pháp đối trị. Cho nên tại sao bây giờ mình muốn nhẫn người đó là mình trước hết mình cho cái người oán mà nhẫn người oán. Cái câu này Phật dạy hay lắm nè. Bây giờ chánh quán nè. Tư duy tu này. Tư duy tu đây. Ngay chỗ này. Chân chánh quán nghĩa là hãy quán một cách rất chân thật rằng người ấy chỉ là năm ấm các duyên hòa hợp. Năm ấm là gì? Năm ấm là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bát Nhã Tâm Kinh tụng mỗi ngày đó. Bây giờ mình nghiệm lại coi phải mỗi con người chúng ta chẳng qua chỉ là năm thứ này nó kết hợp lại nó thành con người thôi. Nó do duyên mà hợp mà. Sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ, feeling. Tưởng là sự tưởng tượng của mình. Hành là những cái tâm hành biến chuyển trong người mình. Và thức là sự nhận biết. Chẳng qua mình gọi một con người còn sống là tại năm ấm này nó còn hoạt động. Nếu ở trong kinh nói tiếp nha, năm ấm các duyên hòa hợp mà thành con người, tại sao ta lại giận? Ôi cái này là cái thân năm ấm. Kiếm cái giận đó, mình giận người đó không có đúng. Tại vì người đó chẳng qua là năm cái này nó kết hợp thôi. Thường thường á, hôm nào mà mình đi ngang cái bàn á, mình lỡ mình đụng cái bàn mà đau cái chân, mình quay là mình đá cái bàn cái bóp. Cái đó là cái cách sống của mình á. Cái bàn ta nằm đó hàng ngày, không đi, không đụng, không sao hết. Nhưng mà hôm nào mà đi mà sơ ý mà quay là lỡ chân mà đụng cái bàn nó đau á, là mình đâu có chịu yên vậy đâu. Mình quay lại mình làm cái đau thứ hai, là mình đá cái bàn cái bóp. Cái bàn nằm vô duyên. Nhưng mà xin thưa, ai là cái người set up cái bàn đó? Ai là người set up cái bàn đó? Rồi bây giờ nếu mình giận cái bàn đó cũng đúng nữa. Cái bàn này chẳng qua là do đinh, do gỗ, do mọi thứ nó kết hợp. Cho nên tôi giận cái bàn, không có cái thật tướng của cái bàn đâu để giận. Tôi giận anh Năm, thật ra anh Năm không có cái tướng anh Năm. Anh Năm chẳng qua là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, rồi thêm cái tên gắn lên ảnh cái mày kêu anh Năm. Chứ không có anh Năm đâu để giận, không có anh Sáu, anh Bảy, anh Tám gì đâu giận. Cho nên tất cả mọi người ngồi đây đều là do năm ấm hợp thành hết. Ngay cả cái mình thương. Ôi tôi thương cái anh đó lắm. Anh rất là dễ thương thế này thế kia. Nhưng mà nếu mà phân tích cho kỹ coi, chẳng qua là sắc, thọ, tưởng, hành, thức gắn thêm cái má lún đồng tiền vô cái sắc đó rồi thế này thế kia là bình thường, chứ còn thử mà tách ra hết trời thôi nhìn thấy ớn. Thành thử thương với ghét mình nói cho nó có nói trên hiện, trên cái hiện tượng nói vậy thôi, chứ còn phân tích cho kỹ cho sâu thì chẳng có cái gì để thương mà cũng chẳng có gì để ghét. Giống như bây giờ mình nói tôi đi chùa, hỏi chùa nằm đâu, chùa 97. Nhưng mà thật thể cái chùa này là do cái gì hợp thành? Do gì? Gỗ, do tất cả mọi vật chất nó thành thì kiếm cái chùa thôi. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ nè, quý vị nào nhớ cái nhà thờ của mình không? Cái nhà thờ ở Riverdale không? Hai mấy năm trước mình dùng cái chùa đó trước khi mình cất cái trúc lâm này nè. Sau khi mình cất cái này mình bán cái nhà thờ đó cho Phật giáo Hàn Quốc. Rồi quý vị cái bảng, cái biết cái bảng trước cửa chùa mình á, cái bảng để tu viện trúc lâm á, ông Hàn Quốc ông mua về cái ông ụp một cái tấm dán chồng lên nữa, cái ông để Oosa Temple. Ở phía trong đó là chữ tu viện trúc lâm bằng tiếng Việt. Ở trước này bây giờ chồng một cái lớp lên, viết tiếng Hàn Quốc lên là thành chùa Hàn Quốc. Không, rồi cái tượng Phật ta ngồi nghiêm vậy, kêu Phật Việt Nam vẽ hai cọng râu vô, kêu Phật Hàn Quốc. Phật Hàn Quốc. Rồi mắt của Phật đang hai mí về, cái bôi hết mí còn có mí, kêu Phật Hàn Quốc. Vừa rồi đây là cái nhà thờ đó bán rồi, cái chùa Hàn Quốc bán rồi. Nghe nói bán cho Diệu Thanh ở dưới Calgary. Khi mà nghe tin cái chùa bán thì quay lái xe xuống và coi, thì chỉ trong thời gian ngắn thôi, nguyên cái mảnh đất ngày xưa là hai thế hệ chùa, ba thế hệ một cái nhà thờ, hai lần chùa, bây giờ nó thành một cái nhà bốn căn. Thấy không? Đó. Thành thử mình nói chùa, hỏng chùa, nhà thờ, rồi chùa, rồi ôi cha, nó biến đổi. Trời ơi, tôi thấy cái anh đó anh tốt lắm mà. Nhưng mà cái anh đó anh cũng có thể là du côn du đảng. Mà cái anh du côn du đảng bây giờ cũng có thể là ông thầy tu. Cái duyên nó hòa hợp đó. Bây giờ thử coi ai chịu một lát. Ê, cho chụp cái hình rồi đẹp quá. Không có chụp đâu. Gắn bông lên. Gắn bông vàng, bông đỏ treo lên. Ôi cha, đứng dành nhau chụp. Nhưng bây giờ để coi cái chụp không? Đấy. Hiểu ý không? Thì cái gì mình tô nó lên cái nó đẹp, rồi mình lấy nó xuống nó xấu. Hiện bây giờ nói cái này là cái gì? Kêu cây khô. À, nhưng mà tháng sau là cây đào. Nhưng mà thiệt sự nó có thiệt đào không? Trời ơi, nó cái cây gì á? Kiếm cái cây gì miệng gắn lên là kêu cây đào, mà thật sự đâu phải đào. Kêu là cây mai mà thật sự không phải mai. Rồi mình mua một cái, quý vị biết ở bên Vancouver hồi xưa có một cái ho là cái tiền thân chùa Chân Quang bây giờ đó. Hồi Pháp Hòa tới đó đó, ở trên là tụng kinh, ở dưới là disco. Tại vì lúc mua cái ho đó mình không có khả năng trả tiền hàng tháng, thì thầy trụ trì mới cho người ta mướn, cho một cái ban nhạc nó vô nó mướn để nó nhảy đầm mỗi tối. Rồi có hai cái cửa, cửa vô ho để nhảy đầm, cửa lên chánh điện. 8 giờ ở trên này mình gõ mõ thiên thủ thiên nhãn, là ở dưới nó nhảy râm râm râm, mõ trên mõ dưới chổi nhau. Đi ngang, anh nào mà đi ngang mà ảnh chuyên môn vô đó nhảy đầm, nó ô disco ho. Còn anh nào đi ngang thường lên tụng kinh chùa, cũng cái ho đó mà hai tên. Đó. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng là Phật dạy mình cái cách quán sao để mình không hờn. Thôi giờ nói không thì hơi khó ha. Giảm. Giảm đi. Còn không là nếu lỡ giận người đó vài giờ đồng hồ, cao tay lặng ngày, rồi bỏ đi. Ôi, này giả, hai cái giả gặp nhau. Mình cũng giả mà, người kia cũng giả mà, có gì đâu. Năm ấm các duyên hòa hợp mà thành người, tại sao lại giận? Quán lòng giận dỗi chính là nhân duyên thọ khổ trong nhiều đời, trong nhiều ác đạo của đời sau đó. Bây giờ muốn giải không thì hãy quán cái sự giận hờn của mình chính là cái nhân duyên để mình thọ khổ trong nhiều ác đạo của đời sau. Tại sao cũng là một con người mà sanh ra người thì xấu xí, người thì đẹp đẽ, nhân quá. Đời này ha, ai làm gì cũng chê nha, đời sau mình xấu quắc. Tại vì lúc mà quý vị có thấy tướng chê chưa? Không có người nào chê cái tướng nhìn đẹp hết á. Chê là mặt miệng phải chê ra chứ không có người nào mà chê mà chê lén người ta đó. Người ta đã đứng, người ta cúi cúi, người ta làm mà ở sau lưng mà đứng chê. Trời, cái đó mà có máy chụp hình chụp lại đó. Tiêu diện đại sĩ. Không có ai mà chê người khác mà nhìn tướng đẹp hết, mà cũng không có ai giận mà cái nhìn cái tướng nó đẹp hết. Cho nên mà mình cứ sống với cái đó. Cái này là nó rất là khoa học, không có cái gì là gọi là gì dị đoan mê tín. Người sống với vui vẻ, thường sống vui vẻ là nhìn hân hoan vui vẻ. Người thường sống với giận dữ là lúc nào nhìn họ cũng giận dữ. Bây giờ cái người nào mà người ta bị một cái khổ đau nó trầm cảm trong người, quý vị nhìn ta cười sao nổi. Chính bản thân không có gì mà gọi là mê tín. Cái này là một sự thật. Mình sống là do tập nghiệp thôi. Sống đời sống hàng ngày của mình là do tập nghiệp. Hàng ngày mình sống bằng cái gì thì lâu ngày nó thành cái đó. Hồi nhỏ trong chùa có một chú tiểu ở Việt Nam. Chú tiểu này chú con cái tật. Chú đứng đâu chú làm gì? Ông thầy ông chỉ, ông sửa không được chú. Bây giờ ông nghĩ ra cái cách là hãy chú này mà đứng cái kiểu vậy, ông kêu con gái là ông chỉ cho chú mắc cỡ, bỏ cái tật đó. Cho nên thưa đại chúng là nghiệp là gì? Nghiệp là do hằng ngày mình sống với cái gì đó. Vậy thôi. Cho nên người mà mỗi ngày giận thì nó hiện lên cái giận. Thí dụ bây giờ mình có cái tánh hay chê phải không? Bây giờ mình tập lại nè. Vừa khởi là ê là tôi nói này nghe cái nhớ trực lại cái bài cái gì vậy? Dạ không có, tôi hỏi chị khỏe không? Tức là hồi nãy mình nói cái chuyện đó đó. Nhưng mà nhớ trực lại rồi, nhớ trực lại cái tánh lỡ bộ kêu người ta tới định chỉ cái chê rồi. Nhớ trực nó dạ không có gì, đến hỏi chị khỏe không vậy thôi. Chuyển tu là chuyển. Mà hãy cái nghiệp đó vừa khởi lên thôi, sửa liền. Chỉ cần mình mỗi ngày mình sống được như vậy thôi. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật có 32 tướng tốt, không phải là tự nhiên tại ông là Phật ông được đâu. Đức Phật đã nhiều đời kiếp tu tập từng cái cơ, từng cái bộ phận trong cơ thể Ngài. Đối với chúng sanh, Ngài tập luôn luôn nhìn họ bằng cặp mắt thương yêu. Cho nên Phật mắt Phật như là hoa sen. Thí dụ vậy, cái lời nói Phật không bao giờ Phật thiêu dệt, không bao giờ Phật đâm thọc. Cho nên xin lỗi, cái nước bọt cũng thơm. Còn mình giận lời nói mình nó khác, buồn phiền lời nói mình nó khác. Rồi tai của Phật á, dài, ngón tay đều đặn. Còn mình lúc mình giận lên là ngón tay mình nó khác. Có nhiều người nói trời ơi thầy biết hôm bữa nào con giận quá, con cầm điện thoại rung rớt luôn. Nghĩa là mình quá sức của mình rồi đó. Cho nên á, không có cái gì là mê tín. Mà cái nhân quả là một cái gì nó rất là hiện thực trong cuộc sống. Hễ mình sống thường với cái gì thì nó sẽ là như vậy. Cho mình thấy một cái đứa nhỏ thôi, nó sống gần ai nó lây cái nghiệp đó. Mẹ mà không biết ăn sầu riêng đó, mà nhà đó không ai thôi ăn sầu riêng đó. Tại vì có một thành viên trong nhà đó, hoặc là cha hoặc là mẹ không thích món đó, thì tự nhiên trong nhà nó không có món đó. Nhưng mà ngược lại, mình thích cái đó thì trong nhà con cái nó biết ăn, nó biết làm. nhất là lây cái tính tình đó. Quán lòng giận dỗi chính là nhân duyên thọ khổ trong nhiều ác đạo của đời sau. Nếu tâm khởi sân thì sanh lòng hổ thẹn, khiếp sợ, ăn năn. Lỡ mình khởi tâm sân thì hổ thẹn, sợ hãi, ăn năn. Thấy người nhẫn nhục hơn mình, không ganh ghét. Thiện nam tử, người có tướng như thế, có thể thực hành nhẫn nhục ba la mật. À, cái phẩm này thưa đại chúng, và xin nhắc lại nghe, cái đoạn này là cái hình tướng của người nhẫn nhục. Hồi trưa là hình tướng của bố thí, hình tướng của trì giới, còn ở đây là hình tướng của nhẫn nhục. Không phải là mình im lặng rồi mình làm gì đó, rất nhiều những cái tướng để nhẫn nhục. Ví dụ như giờ mình không tuyên bố mình nhẫn nhục, nhưng mà thấy người đó làm sai, làm quấy, mình khởi tâm thương xót họ là nhẫn nhục. Và cái đoạn này Phật dạy nó rất là đơn giản, mà mình phải tập mình mới thấy được cái màu nhiệm của nó. Phải quán tất cả, giống như Pháp Hòa nói vậy nè. Có nhiều vị tại sao người ta dễ ăn? Tại vì người ta nghĩ rất là đơn giản, có ăn là quý rồi. Có ăn là mừng rồi. Ta nghĩ vậy đó, cho nên người ta ăn rất là dễ dàng và không có gì khó khăn. Còn mình là trời ơi, ăn phải thế này thế kia, thì cái tự nhiên cái bữa ăn đó nó làm cho mình khó chịu, mà người xung quanh mình cũng khó chịu. Dạ hết giờ. Thôi mình dừng đây đi, chứ nói nữa cái nó lố giờ. Vậy là mình học được ba cái tướng rồi ha. Ba cái hành tướng. Hành tướng bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, gọi là ngũ uẩn. Chữ uẩn là chứa. Nhưng mà cái chứa này á, nếu mà nó có khả năng nó làm khổ mình, nó làm cho mình dính mắc, thì nó gọi là ấm. Hai chữ đó đó. Quý vị cứ nhớ hai chữ. Có khi gọi là ngũ uẩn, có khi gọi là ngũ ấm. À, hỏi tại sao ngũ ấm? Vì mền dày. Có đủ sưởi. Khi cơ thể mình do sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này nó phối hợp lại, nói một cách khác là giữa tâm, giữa vật chất và tâm lý hợp lại để thành một con người, gọi là ngũ uẩn. Và khi chúng ta sống, chúng ta bị năm cái này nó chi phối mình, mình khổ sở với nó, thì gọi là ngũ ấm. Cũng giống như cái cây bồ đề này nè, rất là tinh vi, rất là đẹp. Thấy nó đẹp, thích nó, biết vậy đó. Thì cái cây bồ đề nó là cảnh, nó là sắc cảnh. Nhưng khi mình bị dính mắc với nó, một ngày nào đó ai vô khiêng cây này mất, trời ơi, mình đi ra đi vô, mình nói ngày nói đêm, mà mình không phải là người ăn cắp, mà cứ bị ông trụ trì, ông cứ nhà mình, ông nói hoài. Thì ông thầy trụ trì mới đầu ông thấy cái này là cảnh, nhưng cái cảnh này bây giờ nó làm cho ông khổ rồi, mất nó ông khổ quá đi, thì cái cảnh này bây giờ thành trần, gọi là cảnh sắc trần. Hồi nãy chỉ thấy nó là biết nó vậy, gọi là sắc cảnh, nhưng khi nó chi phối nó làm mình khổ thì gọi là sắc trần. Quý vị hiểu và nói ha. Hương cũng vậy, cái mùi thơm đó mình ngửi biết vậy thôi, gọi là hương cảnh. Nhưng khi mà cái hương đó nó làm cho mình nghiền, không có nó mình chịu nổi, thì gọi là gì? Hương trần. Vị cũng vậy, mình ăn cái vị đó hôm nay vậy, ngày mai mình ăn cũng món đó mà vị khác, cứ bữa nào là biết vị đó, mỗi vị nó ngon riêng, vậy được rồi, gọi là hương cảnh. Không, tôi muốn hương kia, tôi muốn cái vị đó, tôi muốn cái vị đó, có chịu nổi. Vị trần. Cho nên mình thấy một cái người đó đẹp, biết đẹp, không dính mắt, đó là sắc cảnh thôi. Nhưng mà hãy dính người nào đó rồi, không có người đó mình nhớ nhung, mình buồn. Không nghe tiếng người đó mình cảm thấy nhớ nhung. Cái đó gọi là gì? Sắc trần. Đó. Chờ ở đây cũng vậy. Chữ ấm với chữ uẩn là vậy đó. Uẩn là sự chứa nhóm, mà hãy nó chi phối mình rồi là gọi là ấm. Thôi mình dừng ở đây. Tuần sau mình học tiếp.